tất cả ba pháp soi hồn chứng minh thiền định, nằm hẳn trong y lý thiền định, thường trung hạ, những đường mà cấp giao thông nghịch lại thì sanh bệnh, là do tánh sanh ra. Cho nên chúng ta bị lôi cuốn bởi đời thì nó làm ba chiều vận chuyển không hiệu quả, cho nên sanh bệnh. Cho nên ngày hôm nay pháp lý là cái pháp để làm ba cõi vận chuyển đúng theo luật, hòa hợp với chấn động của cả các không vũ trụ. Đó là một ý lý siêu việt. Và từ cái ý lý đó đạt tới trọn vẹn, và chúng ta luôn lại lấy lại những cái gì chúng ta đã mất từ bao nhiêu kiếp. Đó là hòa hợp, xây dựng cho một căn một trần, gom trọn một cái tài sản vô tận đó để trở về xin Phật mà ở. Thành ra cái phương pháp này, người đau khổ, người bệnh hoạn chỉ thực hành giải tỏa được, cái thật sự là người truyền pháp cho chúng sanh. Trước kia tôi mang bệnh, tôi tin vui mặc dù chết để coi cái hồn làm sao. Nhưng mà sau khi tôi thiền rồi, tôi thấy tự nhiên bệnh tôi mất hồi nào không hay, và tâm tôi càng ngày càng bừng sáng. Cho nên tôi phát đại nguyện nói lại cho mọi nghe, mọi người nghe tôi chỉ vốn vẹn là trị bệnh cho chính tôi mà thôi. Và mọi người muốn trị bệnh tự thực hành cho tôi lắm để giải tỏa. Cho nên các bạn tinh tấn vào đây trong cái khóa 10 ngày, nhưng mới có mấy ngày, mọi người tự xây dựng niềm tin và chung sống ngay đến đôn đốc thực hiện cái pháp này, thì đến hôm nay mặt này tự rõ kiến thế là cũng đã từng. Đó là mình đã chuyển hiện thế này. Nếu chúng ta xong khoa học và trở về tiếp tục như vậy, thì chúng ta sẽ thâu lượng trở lại những gì chúng ta mất mắt từ nhìn xưa. Lúc đó chúng ta mới là thật sự hết bệnh và chân thật khăn gói trở về quê xưa chính phủ.
Làm tất cả thì có rất là công việc giữa Phật và giả. Cho nên người tin Chúa là đã nghe qua những kinh thánh của Chúa đã nói rằng Chúa đem lại sự công bằng và bằng an cho mọi tâm. Vì đó con người của chúng ta đang khao khát sự công bằng là mất sự quân bình của nội thức. Vì chúng ta đang điều khiển cái tiểu thiên địa, cái sắc thân này phối hợp bằng nước lửa gió đất, trong đó có thiên gian tỳ phế thận đầy đủ, mà chúng ta không chịu trở về ngôi vị tự chủ làm chủ và khai triển tâm linh ở bên trong, thì chúng ta làm sao có sự công bằng? Cứ hướng ngoại và đòi hỏi sự công bằng và không biết giá trị công bằng là cái gì. Có thanh, có trượt, quân bình mà mình tự tạo mặt. Cho nên chúng ta muốn tìm Chúa, chúng ta mới thấy rõ rằng cái thanh giá, cái thanh giá là biểu hiện cho cái chữ thập, thập toàn, trên dưới cửa quả đó. Tâm hồn chúng ta giam hãm trong con chiên mà quản lý bộ đầu, quản lý kể cả món chinh sáng, và hòa đồng với cả càn khôn vũ trụ, mà chúng ta không minh, không dòm vào trong, không thấy ngôi vị, không thấy việc làm, không thấy trách nhiệm của chính mình đối với mình, thì làm sao chúng ta đi tìm sự công bằng? Và cứ đòi hỏi công bằng mà tôi muốn tìm công bằng. Và tôi nghe Chúa nói rất hay, nhưng mà Chúa đã thành đạt trong tâm thức của Ngài, cho nên Ngài bị đóng đinh trên thánh giá, Ngài không tham gia. Ngài không yêu những người yêu mến Ngài trả thù cho Ngài. Ngài chỉ biết tha thứ, vì chúng nó chưa hiểu lấy nó. Nếu nó hiểu lấy nó thì nó không có bao giờ giết tôi. Khi mà các bạn biết được sự đau khổ của các bạn tương đồng với sự đau khổ người khác, bạn đâu có tạo sự đau khổ cho họ. Cho nên cái chân lý nó quân bình và công bằng như vậy, nên cảm động lòng người thế gian. Người thế gian chúng ta chúng sanh cũng có cái lòng từ bi, cho nên đón nhận sự rung cảm đó, chúng ta mới chịu tâm tìm Chúa. Nhưng mà chúng ta không trở về thực chất của Chúa, mà thực chất của Chúa ở đâu? Thực chất của Chúa đang nằm trong thể xác của chúng ta, đang ở trong lý trí của chúng ta, đang nằm hẳn trong não hải của chúng ta. Tại sao chúng ta không khai thác và sử dụng sự sáng suốt sẵn có của chính mình để đạt tới sự công bằng và quân bình đó, để ngộ ngài trong tâm tâm. Mà chúng ta cứ đi tìm Chúa, đọc sách này, đọc sách kia, đọc sách nọ, mà chúng ta không có xét rằng tác giả cuốn sách này phải dọn cho nó vui vẻ, đâu đó cho nó đàng hoàng, nói cho thật hay, người ta mới bỏ tiền người ta mua và người ta mới là đọc. Và cuốn sách của chúng ta không chữ là cái thể xác này và mổ óc này, là cuốn kinh vô tự mà chúng ta cũng không chịu đọc. Hỏi cuốn sách viết ra chữ do đâu? Do cái kinh vô tự tác thành vô tự. Phải khối óc không? Khối óc đâu có chữ, nhưng mà viết ra chữ. Thì bây giờ chúng ta có khối óc, tại sao không chịu thanh tịnh để trở về với khối óc của chúng ta mà tìm lại sự vô cùng của Chúa trong tâm thức của chúng ta? Thật ra chúng ta đi ra ngoài, ngược lại chúng ta đã tạo sự trì trệ cho chính mình, thay vì cấp bách để trở về với sự sẵn có của chúng ta. Cho nên phải tìm được phương pháp để trở về với chính mình và tìm ra mình, tìm xem tôi là ai. Khi các bạn tìm ra các bạn rồi, các bạn thấy rõ sự công bằng của Chúa. Và các bạn thấy rõ rằng Chúa đã thực hành, đã cứu khu và đã dẫn đường chúng, cho chúng ta đi, mà chỉ chờ bước chân của chúng ta bước tới mà thôi. Nếu chúng ta bằng lòng trở về với nội đích của chúng ta, và chúng ta sẽ dọn cái tâm thức trở về trung tâm bộ đầu để hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, thì Chúa đâu có xa chi. Cho nên đi tìm Chúa phải biết lối đi, mà nếu không biết lối đi thì mất Chúa và mất cả ta luôn.
Thế Thầy nói rằng khí tụ tại tai mà thần an tại mắt.
Đúng.
Đúng. Mà khí tụ tại tai, khí chứ hơi nghe khí nghe là khí là nó do trong cái gian. Một cái gian là như cái cây. Một cái cây mà nó cục lại là gió nó sẽ chạy. Hoạt động nó này đây. Gió nó mới chạy chạy ra lỗ tai. Cho nên cái lỗ tai anh mà héo, con người mà bệnh cái lỗ tai héo là chuẩn bị rồi đó. Tiêu cây hạ thọ nó không còn rồi. Thằng nó tụ tại mắt. Nhưng mà nói là nói về đời, nói bên ngoài đó là nói về y học. Dồn tâm mắt anh có thần không? Thì thấy, hay là cái người anh thương, hay là kia có chỗ nào? Đó, mới dồn như thế, mới thấy trong mình anh khỏe chỗ nào, dồn tâm mắt. Mà thầy tướng cũng vậy đó. Dồn cái lỗ tai anh, dồn tâm mắt anh, biết khi sắc anh như thế nào. Anh mọi chuyện trôi chảy cái hành pháp của ta, mà mọi chuyện trở ngại như cái hành pháp ta nhưng không có qua, không có sáng, thì người ta luận về cái gia cảnh không được. Coi tướng cũng vậy, cho nên cái pháp lần này tu các bạn sẽ đi tới trọn vẹn làm người tướng, một y sĩ cái chuyện như cái dễ phát triển nó không có khó khăn, vì nó đứng trên ngũ hành và từ trong ngũ hành mà ra. À, bây giờ các bạn mới tu đây là ở trong ngũ hành, đang lục đục trong ngũ hành, rồi thoát khỏi ngũ hành. Thì trở lại là gì? Là ông thầy rồi. Ông thầy rồi biết hết rồi. Kích động và phản động của nội tâm nội tạng. Thì mình thấy cũng rõ. Rồi bây giờ mình mới xét gì bên vô vi cao hơn nữa cái hình biến. Hỏi cái ông này thật tập mắt sáng, ông này tập mắt sáng. Cái mỗi thích người ta mở một mắt, nó được chiếu sáng. Nội thức mới trước được ánh sáng bên trên, như vậy tập năng phát quang ra từ đây. Cô nói rất mình chưa mở thì cũng không sống. Thế tôi sẽ nói thật là đừng giữ cái tự nhiều quá. Nha. Thì thử là anh con như một lần nhưng mà đổi tập mặt chất.
Thôi như vậy thì những người bị cận thị thì tôi là mắt có sáng rồi.
Cận thị tôi cũng được cái sơ hồn này nó đỡ cho cái mắt lên đó. Sơ hồn con mắt nó đỡ lên. Nó thế nào nó cũng giảm được một phần nào. Và nếu người cương quyết con mắt nó tinh lắm. Mà nó mở được để tâm nhãn ấy, thì cái cảm thị nó sẽ đi xa. Anh tin gì đó. Nó thấy gì cái chuyện còn hay hơn nữa. Để thấy nó phải con mắt. Đã thay vào cái ý.
Thiền là phải làm sao? Xin ông chỉ cách thiền. Cảm ơn.
Đây có phương pháp, có sẵn, có video, có những đích thân tôi làm vì tôi ở đời cũng bị người ta lừa gạt không ít, lừa gạt nhiều lắm. Và thậm chí tôi học được cái pháp này, nhiều khi tôi chỉ thì người ta cũng bán đạo người ta chỉ người ta lấy tiền, người ta tu người ta lấy tiền, nhưng mà cho họ thấy cái hậu quả của hành động họ phải đau khổ. Thì đó Thượng Đế cũng sẽ cứu cho không có bỏ người.
Thưa Thiền Sư, có thể nào áp dụng pháp thiền của ông mà không tin Thượng Đế?
Khi mà áp dụng cái phương pháp này, từ trượt tới thanh, nghiệp lực sẽ giải tỏa hết. Lúc đó thức hòa đồng, chúng ta tiến tới thanh quan của vũ trụ. Lúc đó ta người đời mà còn biết Thượng Đế mà ông Thượng Đế không biết ta sao? Dư sức hiểu chúng ta, thành tâm tu đi sẽ được kết quả tốt. Và những chuyện may mắn không bao giờ mình nghĩ trong đời mình có thể có được. Chính tôi, bản thân tôi, trước kia lúc trẻ tôi không nghĩ được một ngày nay giờ phút này mà trực diện với quý vị nói chuyện bàn bạc về tâm thức. Chuyện đó không có thể có được, nhưng mà ngày nay tôi đã có được. Thì có thể chúng ta đi đến đâu, chúng ta liên hệ với ai, trong chiều sâu của tâm thức phải hành, thấy và tự thức. Lúc đó mới dấn thân làm việc, cứu mình và giúp tất cả mọi người ở xung quanh. Tất cả là huynh đệ chỉ muội trong thương yêu, quý trọng lẫn nhau. Biết được khối óc là phải quý trọng lẫn nhau, không có ai hại ai được.
Hôm nay con muốn xin thưa với thầy là sau khi con ngồi thiền, con ngồi lâu một chút cái con không biết là con cái cảm con nó như thế này, cái con nhìn như là con ngủ luôn á, thì con mới biết là cái luồng điện nó có chạy lên đây không thầy?
Khi mà mình làm pháp luân đứng đắn á thì cảm thấy rõ ràng, chỉ ngồi như vậy mà mình vừa gục là biết rồi, kéo lại như ngày ngắn. Rồi trong mê ta tỉnh nó vừa gục cái là mình tỉnh rồi. Tôi để tỉnh, tôi để tới sáng suốt, trong khi tôi ngủ bụi, ngồi nắm.
Dạ, nó là khi mình gục như vậy luôn, đó là mình ngu ngủi đó hả ông thầy?
Nghĩa là cái pháp luôn siêu thông. Tôi làm pháp luôn thường hiện nhiều pháp tâm người ấy đem ánh sáng nó cạn cùng vũ trụ vô, khai sáng tâm thức. Bên trong chúng ta tối tăm, dùng nguyên khí của trời đất ban đầu dùng nguyên khí, nhưng mà sau này vừa ý vừa tưởng ánh sáng vào thật, từ đó mình dùng đúng.
Để niệm Phật thì biết thường niệm, vô việc niệm và nhớ thì sẽ có ý có nghĩa. Thường niệm là một ngày hàng ngày mình kia ông thầm mình niệm, hoặc là khi mình thường niệm khi mình niệm đến giai đoạn hoàn nọ tự nhiên là cái đoạn một tôi chính là niệm của việc niệm. Còn cái đoạn thứ ba là mình nhớ là cho mình không có niệm niệm, là khi mình nghĩ đến niệm Phật tự nhiên nó niệm. Có phải như vậy không? Từ đấy tự nhiên nó nhớ, đi đứng ngồi nằm cũng là nhớ. Nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật là đi tới chỗ giai đoạn quán thông là mình nhớ cái vấn đề nhớ là nó niệm, nhớ là đi tới giai đoạn quán thông, nhưng cái gì cũng nằm trong nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật này. Dễ giải quyết thôi.
Xin thưa thầy, con có một cái này cũng lâu quá rồi, nhưng mà cái này cũng là cái kinh nghiệm mà chắc lẽ con cũng cái này con thấy con lỗi. 6 tháng, lỗ mũi con nó sổ mũi dữ lắm. Con nó than rằng con nói, trời ơi, lỗ mũi sổ như vậy làm sao mà thiền nó. Phải làm sao cho nó hết cái lỗ mũi này mới được. Mình chỉ than trong tim, cái tư tưởng mình được. Cái tối còn lại con nằm thấy một người cũng đọc bà cũng như thầy. Mặc đồ cũng là xèo lắm. Người ta mới, chứ người ta mới nói, cây bệnh sổ mũi không có gì hết á. Bây giờ anh chỉ cần về lấy cái góc đậu xanh, một nửa anh sao cho gia, một nửa anh để dậy anh rửa rồi anh đóng nước cho anh uống hết. Khi mà con nghe như vậy, con thấy trong lòng con, nửa nước nữa không, nhưng mà con nghĩ lại nếu mà mình đang tu cái pháp tài tử tu tự tiến, như vậy là nhờ ơn thì khi mà nhờ ơn mình tu như vậy, con thấy giờ thiên lương nó khó khăn quá. Con sợ vậy con, từ đó tới sau con không dám ao ước, con cũng cúi đầu mà con không dám thực hiện cái đó luôn. Giờ con thấy vậy con không dám nhắc nhở cái đó nữa.
Bây giờ làm xong mới hết.
Giờ thì thầy còn ít, cái đó còn có, còn.
Lần nó sẽ hết, sẽ làm pháp luôn nhiều, nó lọc cái khối óc nó cũng hết. Cái dương điểm nhiều thì nó hết. Mình làm pháp luôn đây là cái dương điểm nó sẽ vun bồi, cái dương điểm càng ngày càng nhiều. Nó sẽ hết luôn. Còn ở bên kia mình nhờ đỡ họ, phải làm, còn mình không làm cũng được. Khi mà mình nhận là phải làm thay là được chặt luôn.
Mình đó, con thấy con...
Người bị, tôi nửa chừng đi làm thầy, tôi bị hết rồi. Bệnh, bởi vì làm thầy là ngày đêm người ta tới, người ta kiếm mình. Chịu không nổi, mà đâu có được ăn một số người dập liền. Cho nên sinh bệnh.
Có lợi hay là có hại thôi.
Nếu mà trường hợp mình nhờ cái ông trên hoặc điểm trên mà để mình đi tự định đó. Cái điều đó có hại cho không, bây giờ mình tư cái pháp này duyên đời, cái duyên điểm của mình. Âm vô tương hội tương nhất rồi, thì cái thần lực mình nó mạnh lắm. Cái học văn mình nó mạnh lắm. Thì mình cũng có thể độ người ta trị bị tâm bệnh. Tâm bệnh nó giải quyết được thì thân bệnh nó hết. Thì nhiều người hay dễ trị thân bệnh, nhưng mà tâm bệnh nó độ không được. Thì bữa sau nó cũng tái phát à. Thì lúc xin thầy hoài, thầy mệt quá, thầy bệnh luôn. Ta không tu cũng được. Ta, còn cái này là mình tu cho mình được rồi, mình sẽ chỉ đường cho họ đi với mình. Mình cứ chọn hơn. Còn cái cương chút thôi. Và bữa sau tới bây giờ chị mẹ đi ra xứ thì mẹ xem ta chuyển lên. Chuyển lên rồi cho uống nước lạnh đầu hết đa, sẽ phục vụ rồi bảo bệnh. Bên ừ. Nguyên trong không, bên trên kia người ta nói phải hy sinh, chết đi không sao. Thì mình biết chỉ chờ chết thôi và làm việc hoài.
Cái trường hợp là những cái phần khác mà về đó thầy, cái đó là tư duyên của nó về. Yeah.
Tư duyên là gia trang của cửa huyền pháp tổ của nó, học về cái môn đó, nó chuyển về đó.
Thành ra như cái phần hồn á, về nhập xác, thường thường đó là có thật không?
Có chứ, giờ nó sẽ đầy đủ hết, đâu có thiếu cái gì.
Thì như trường hợp như cái con nhiều khi con thanh tịnh mà con nhận về cái linh cảm, cái có một lần con nhận con kêu con nhận như vậy đó, về cái trường hợp đó có linh cảm không thầy?
Con nhận chưa biết thì bên trong mình người ta biết, nhưng mà làm những cái tánh thành đã ý lại và không chịu xuất ra. Còn ở đây mình tu là mình kinh nghiệm, nó gian khổ hơn, được cầu nguyện. Gian khổ gấp triệu lần người cầu nguyện. Bởi vì muốn đi tới đó là biết bao nhiêu khảo đảo ở cõi trời. Chỉ đánh ma phá nhưng mà ta vẫn đi thiên nhiên. Nó mạnh lắm, không sợ nữa. Thế không? Thì lúc đó mới thật sự cứu độ chúng sanh. Thấy rõ mình cứu được.
Nam mô A Di Đà Phật. Các bạn đã hữu cho tôi hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, thầy cho biết bề trên ở bên trên sắc thân của thầy có phải là nhỏ đối với quan thánh đế hay không, vì nhiều con trắng qua quan thánh đế lớn gấp rưỡi thầy, và thầy mặc đồ trắng âu và có áo mỏng cân đai, thì cô cũng biết ai thì được biết có thể là quan thánh đế. thầy đi trước rồi thầy mặc đồ trắng, con cũng hiểu thầy có mặc đồ trắng hay không? Đó là phần để xác nhận cho nó chính có đúng hay không. Cái thứ hai là vì như các đồng đạo đã trình bày, mình thấy Mô Ni Châu hay là có những cái lý chính từ từ diễn tiến, nhưng mình không hiểu tại sao, còn có đúng hay không hay là ở tiềm thức mà con thấy là vì con xuất hồi một cách dễ dàng. Qua những lần con đi áp dụng theo ba phương pháp, như thường là sao độ chỉ có vài tháng thôi, là con thấy được cảnh bên trên và con được giáo dục ngay. Khi mà con bước vào trong cái thiền định thì bị cửa đóng lại và con cũng thắc mắc hỏi tại sao không cho con vô. Thì vừa thắc mắc trong tư tưởng thì là con sẽ về học lại hai bài là trường trai diệt dục đó thế. Rồi con bị trở về. Là con hỏi xong, đúng ra là thay tòa, trong tòa ta là không hiểu về vấn đề ứng xử như thế nào. Thì khi con những ứng nghiệm nó mới như đạo tập. Và khi con định thần sẽ được suy nghĩ như này thì tự động người rung được một cái. Rồi con mới hiểu là con đang yếu nghĩ, đang lúc thiền định thành ra. Con niệm nó muốn cho độc lập thì trở lại để cho biết bà
cho nên khi mà anh thấy tôi nó nhẹ nhõm và ông kia lớn hơn, ông có nhiệm vụ trông coi trợ quay về vậy đó, mà chính ông là bảo vệ cho chúng ta, giúp đỡ tất cả bạn đạo con thì vì ông lớn còn tôi thì vẫn thích tâm đó là ở bên Duy Duy là phải bằng áo trắng. Mà những người anh không dồn lại khi anh đi lên được, sau này anh đi lên được hai tầng nữa, anh thấy người anh cũng nhỏ, không lớn được. Bên Duy Duy không có lớn. Nhỏ. Mà từ về Phật Pháp là những gom nhỏ lại không có lớn. Và những người đương quyền là phải lớn. Thì ai không cần đánh. Dồn là phải sinh hoạt. Như con Minh Vũ. Ta làm cái gì? Cai quản cơ sở mạnh lắm, cả thế giới phải cung kính ngài. Còn cái vấn đề mà khi mà anh ngồi đó mà nó mất thanh tịnh rất là đồng, ta phải đọc lại trật tự là niệm Nam Mô Di Đà Phật, đọc lại trật tự. Còn những vô mà từ cơ sở thì anh phải có cái lệnh của Thượng Đế mới vô được, mà muốn có hình Thượng Đế là phải cần phải việc được, nó là đúng. Mới vô được, lúc đó nhà mới bàn tư thầy vô. Chẳng phải ai muốn vô vô được. Phải có Phật cho bạn thấy cái tư lực. Thì ba cái anh thấy ra thì anh thấy rằng cái khoa học không có thể giải đáp được. Nhưng mà cố gắng tu đi, rồi anh sẽ rút ngắn gọn thì giờ. Và anh sẽ phát tâm độ đà.
Cảm ơn thầy. Như vậy thì đây có nghĩa là mình
đổi chiều hướng,
đổi chiều hướng, đổi chiều hướng. Có phải mình tập trung lại lên đây cũng là hình thức khác,
cũng hình thức khác, bởi vì là chỉ con đường đi lên. Bởi vì mới những cái người mới tu là phải chuyển nhau cái đường hướng như thế này. Mình niệm Phật ở đây, theo vì niệm Phật ở đây, cái nào mau hơn. Nhưng mà ban đầu muốn niệm ở đây niệm được, niệm nó lẫn quẩn nó cũng có ở đây. Rồi mẹ thời gian sau mình chú ý đây thì nó mới thiết thật sự lên đây, lúc đó mình mới cảm thấy là lúc tôi điện là thì mình thiết được cái thanh điện rồi. Chúng ta nhắm lại đi. Mà cũng mất. Giỏi lắm. Cũng mất. 2-3 năm. Mấy người thường mà biết tôi tự. 2-3 năm nó mới có cái kết quả đó. Cho nên tôi trùng chí. Hướng về đó. Chứ mà hướng về. Thường là trên bộ đầu mình đó.
Một công thức khác ép đó là ví dụ như trong lúc nó mắt thì người ta nghĩ tới một cái đoạn lý nào cũng như chẳng hạn như nghĩ tới thầy ở trên đỉnh đầu là nghĩ tới cha ở trên đỉnh đầu cũng là hình thức.
Không được, cái đó không được. Cái đó cũng ma nó không mở. Mình nghĩ khả năng cho tôi có thể xuất ra. Tôi sẽ rời khỏi thời gian. Nghĩ tôi đi thôi.
đừng có cần ai ở trên đầu mình. Không nên, cho nên không không muốn mình nhìn đứa nào ở trên đầu, tôi xuất ra tôi gặp kiểu đó tôi mới chịu. Nó khác đi, nghe không? Nghe không?
Kính cảm ơn thầy. Một câu thứ hai là Bậc Thích Ca lúc ngồi trong rừng thành đạo nhờ tìm ra được thực hành cái cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, vậy cái nguồn gốc Nam Mô A Di Đà Phật đó, cái nguyên lý đó có phải là của thầy ấy tạo ra không?
Đúng, nó là của cái thức hòa đồng của đấng đại từ bi, sản xuất bởi đại từ bi, không phải từ bi, đại thanh tịnh mới sản xuất cái đó, cứu độ chúng sanh và để cho chúng sanh có cơ hội thức tâm và mở lục thông của đánh lại thực tự của Thượng Đế.
Hôm nay tôi xin trình bày về vấn đề thiền viện. Hỏi ai của Vô Vi đã mặc trên một cái áo mẫu ái tình thương của người mẹ. Chúng ta người Việt Nam có mẫu khắc tu có mẹ trên trời, có mẹ thích phải có cha, thì phải có nơi trú ẩn, có nơi ổn định, có nơi xây dựng. Cho nên đồng bào hải ngoại Việt Nam đã thực hiện cái phương pháp pháp lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, đã trở về với tình thương trong lòng yêu thương vô cùng của người thiền mẫu của chúng ta và quê cha nơi cả. Cho nên ngày hôm nay chúng ta đã biết con đường đi và muốn để cho mọi người có cơ hội tham dự và tự đi. Cho nên chúng ta phải bỏ công, bỏ của để xây dựng một thiền viện chính mồ hôi nước mắt của người Việt Nam đóng góp. Giá trị cuối cùng của chúng ta đến đây đóng góp một cái gì? Một cái vĩ đại lớn nhất về con đường giải thoát của tâm linh. Cho nên hôm nay tôi có làm bài thơ về thiền viện. Thiền viện, thiền viện nơi tu giải nghiệp duyên, giải mê phá chấp, giải tâm phiền. Vô Vi bản đạo hồn quý thích, nhập định tham thiền tự tiên xuyên. Tiên xuyên đời đạo khai liền, quý chân giác tâm yên đời đời. Thực hành pháp lý chẳng rời, quý thông dễ giải mở lời cứu nhân. Dập tan cái cảnh giận hờn, thương yêu vô tận rõ ơn cha trời. Bàn tay huynh đệ hợp thờ, dựng xây đóng góp nơi nơi an toàn. Đồng bào lai vãng nghỉ an, nam phụ lão ấu khai mạc đạo tâm. Chung vui thích giác mừng thầm, cảnh rừng hùng vĩ tự tầm nguyên lai. Chẳng còn loạn động tranh tài, nụ cười tuôn nở yên hoài không ngưng. Hai hàng nước mắt rưng rưng mừng cho nhân loại thiên tình phút giây. Càng không vũ trụ gió mây, tâm không mà có ngày nay hợp vạn. Chân tình, chân nghĩa cảm an, cùng chung xây dựng vui vàng thành công. Muốn người một dạ một lòng, dựng xây đền đáp hai vòng diễn tâm. Chúng ta ở thế gian mang sát phạm, cái nợ ơn nghĩa mấy chục tuổi chưa có một người nào trả xong. Cho nên ngày hôm nay mỗi người thức giác, cái bàn tay của chúng ta càng ngày càng nới rộng và tâm thức của chúng ta càng ngày càng dồi dào, vững lặng và sáng suốt. Chúng ta nguyện đóng góp, nguyện xây dựng một tổ ấm tình thương của hồn vía phước đức đời đời không diệt. Cho nên mọi người chúng ta đã phát tâm lo xây dựng, lo tu học, xây dựng cơ đồ tâm linh của Thượng Đế. Trời đã cho chúng ta có phần sáng suốt, vậy cho phần sáng suốt của chúng ta làm gì? Để cùng chung xây dựng trong chương trình tiến hóa, hay là cùng chung động loạn để tự hao phí? Chắc chi khôn chúng ta không cho phép tiếp tục hao phí nữa, nhưng mà cho chúng ta được lui về những điểm thanh tịnh để xây dựng cơ đồ thực chất của chính nó và trở về với chính nó. Cho nên mọi người chúng ta đã phát tâm và trong óc của chúng ta nghĩ rằng tất cả của đời đều là tạm. Tại sao chúng ta không làm một việc đúng với ý muốn của đấng cha lành ở bề trên là thượng đế đã ân ban chúng ta, muốn chúng ta ngồi cùng nhau thương yêu với nhau, xây dựng cho nhau trong thanh tịnh và sáng suốt. Trên bình diện thế giới đang động loạn, đang cạnh tranh, đang hù nhau, đang giết nhau, nhưng mà hồn bất diệt. Đối với người tỉnh táo thì thấy rõ những chuyện kích động bên ngoài không nghĩa lý gì. Làm sao cái tâm chúng ta phản lạnh là có kết quả ở tương lai. Cho nên bất cứ một ngôn thiền nào ở tại thế gian thực hiện cái đúng đường lối, bất vụ lợi, tha thứ và thương yêu xây dựng rõ rệt thì chúng ta sẽ gặt hái được kết quả tốt đẹp và không bao giờ bị sức nẻ. Vì ý nghĩa trường tồn tình thương và đạo đức sống động luôn luôn trong tâm hồn của mọi tâm linh, chúng ta mang xác phàm xuống đây để điêu luyện nhiều kiếp. Cảnh kích động và phản động nó đã làm cho chúng ta càng ngày càng thích tâm, càng hiểu rõ ta hơn. Vậy ta làm gì đây? Ta dư ăn dư mặc làm gì đây để đóng góp quảng đại cuộc chúng, để cho những người đau khổ đang mang nhiệt tâm ăn không ngon, ngủ không yên, có nhà có cửa động loạn, nói điên nói khùng là vì sao? Vì mất trật tự. Cho nên chúng ta phải đóng góp sự trật tự đó do bằng tay huynh đệ tỉ mũi của chúng ta xây dựng nên một cơ sở tốt đẹp, do sự đóng góp của người Việt Nam, làm cho người Việt Nam mới có giá trị. Nhưng hậu chúng ta mới đền ơn cho tất cả những người đã cứu chúng ta. Chúng ta có thực thi được khối tốt đẹp, thanh tịnh, sáng suốt, dẫn tiến mọi người tự giải thoát, thì sự ảnh hưởng đó là vô cùng cho tương lai, diễm son, quý giá. Và hạn kim cương bất hoại đó sẽ chiếu diễu khắp càn khôn vũ trụ, làm cho mọi người được có cơ hội thức tâm để tiến qua. Cho nên chúng ta xây dựng một cái thiền viện là nơi tu. Tu là sao? Chúng ta trở về nơi chỗ thanh tịnh, để tu bổ sửa chữa những sự sai lầm của chúng ta để nhiều kiếp chứ không phải ở kiếp này. Mới mấy chục năm nay chúng ta đã xem rằng chúng ta đã hủy hoại thể xác quá nhiều. Ngày nay lớn tuổi rồi, hai loại thấp trên đầu, ta mới thấy chính ta đã hủy hoại ta, chẳng ai chung gương tâm ta hết. Cho nên chúng ta phải tu sửa, tu bổ rồi sửa chữa để giải cái nghiệp. Nghiệp là gì? Khổ. Lớn tuổi rồi mà tôi còn sợ bệnh hoạn, lớn tuổi rồi tôi còn sợ thiếu thốn. Tôi tạo khổ cho chính tôi nơi an định để tôi giải cái nghiệp tâm của tôi. Giải mê, phá chấp, giải tâm thiền, lúc đó tôi không còn có sự chấp mê nữa. Tôi ở trong trung dung, tôi thấy giáng lâm xuống thế gian học hỏi vô cùng và tôi phải trở về với sự vô cùng chẳng có của chính tôi. Thì tôi không còn sự phiền não sai quấy trong mê chấp, bán tính bán nghi nữa. Vô vi bạn đạo hồn, quý thức, đó tất cả bạn đạo đấy. Biết rồi, ta còn phần hồn. Chính phần hồn là chủ của thể xác, không phải thể xác là chủ của phần hồn. Cho nên quy thức là trở về không không đại định, mới khiến quy thức là một việc cho tất cả mọi việc. Biết tất cả, minh cảm, tự hành, tự tiến, nhập định, tham thiền, tự tiến xuyên. Các bạn nhắm mắt ngồi đó thanh tịnh rồi các bạn cũng sức qua đi nơi các giới tất cả vốn vũ trụ, trong sự cảm tác, cởi mở, xây dựng. Và để đền đáp được công ơn của cả càn khôn vũ trụ, chi tiên chi Phật đã hành trước chúng ta với cái việc thành sau. Tiến xuyên đời đạo khai nhiều, có đời có đạo, chúng ta mang sắc phàm mà nó cứ bỏ đời sao được. Trong đó nó có đời, có ăn uống là có đời, có thể xác rờ mó được là đời. Mà trong đời chúng ta sống trong lễ sống của đời, mới là sự sống. Mà sống kêu bằng ngược lại đời thì không phải sống. Mọi người đã vì chúng ta, mọi người đã thương yêu vì chúng ta phải làm sao xây dựng quân bình tâm thức để đền đáp sự thương yêu có giá trị đó đối với mọi người. Quy y chân giác tâm yên đời đời, lúc đó chúng ta hiểu ta nhiều hơn, lúc nào chúng ta cũng thanh tịnh, thanh thoát, nhàn hạ, sống trong lễ sống, phải sống, đương nhiên phải sống để hỗ trợ cho sự sống tiến qua. Thực hành pháp lý chẳng đời, khi không dễ dãi mở lời, cũng nhớ chúng ta thực hành cái pháp lý, lời chúng ta nói ra là sống động, để chúng ta tự thức, tự tu, nói sao làm vậy, không thay đổi, trước sau như một, đó mới là thấy cái giá trị của người tu, luôn luôn giữ lấy uy tín trong nội tâm và không tự lừa gạt nữa. Vì không dễ dãi mở lời, cứu nhân chúng ta không còn dính dưu chuyện thất tình, một chuyện kích động và phản động, thì chúng ta quy không. Là vốn của chúng ta là không, giáng lâm xuống thế gian chúng ta là vô tư, thanh tịnh, sáng suốt, không có giấy động bất cứ một cái chuyện gì. Thì chúng ta mở lời, cứu nhân, cứu chỗ nào, chỉ cho ta hãy thấy rằng, nguyên căn bổn tánh của mọi người là từ cái không không mà đến, bây giờ phải trở về cái không không mới là đúng. Tại sao chúng ta động loạn, chúng ta lo âu, chúng ta mê chấp, chúng ta tranh chấp, bây giờ chúng ta phải từ bỏ những cái đó. Không có để những cái đó nó bám víu trong tâm thức của chúng ta nữa. Chúng ta hoàn toàn làm chủ, tức là một vị thanh tịnh. Khi các bạn là thanh tịnh rồi, các bạn mới khuyên mọi người trở về con đường thanh tịnh, tự giác, tự tiến, là không bị sự lầm sai lôi cuốn nữa ở tương lai. Dập tan cái cảnh giận hờ, thương yêu vô tận rõ ơn cha trời, chúng ta không còn giận hờ. Ngay trong gia can chúng ta hiểu được cái bản tánh ra, minh tâm kiến tánh, làm sao chúng ta còn có sự giận hờ. Chúng ta thấy ta sai, làm sao ta còn giận, thì chúng ta cho ta đúng là ta còn giận, về phán người khác. Trong lý kẹt mà không bao giờ không được. Mà chúng ta bằng lòng hạ mình, dập tự ái, học hỏi, thì chúng ta mới là biết. Thương yêu vô tận, rõ ơn cha trời. Sự đối diện của chúng ta là một món quà quý để tích tâm cho chúng ta. Vợ con cũng vậy. Đang kích động và cho chúng ta hiểu nó nhiều hơn. Càng hiểu càng thương yêu, chúng ta càng hiểu càng tích tâm, càng hiểu càng sáng suốt là càng thương yêu và cứu độ những người đối diện với chúng ta. Thì đó là thương yêu vô tận, cũng như bề trên đang cho chúng ta ban, cho chúng ta thân khí điển hơi thở đây là Thượng Đế đã ăn ban. Không ngừng nghỉ cho chúng ta đầy đủ. Thì chúng ta làm thế nào? Chúng ta phải tiếp tục con đường đó và thương yêu vô tận, rõ ơn cha trời. Nguyên lai bổn tánh chúng ta không biết, cha trời bên trên chúng ta biết, cha mẹ thế gian chúng ta biết, con cái thế gian chúng ta thông cảm nó. Thì thương yêu vô tận mà lúc đó mình rõ cái ơn cha trời chuyển cho chúng ta từ giây phút khắc, không bao giờ rời chúng ta cả. Bàn tay huynh đệ hợp thờ, những tay đóng góp nơi nơi an toàn. Mọi người đều thức tâm, biết nhân loại là huynh đệ một nhà, con một cha. Thì bàn tay huynh đệ hợp thờ, những tay đóng góp nơi nơi an toàn, không có nơi nào mà có sự kích động. Vì chúng ta bằng lòng phát tâm làm một điều cho tất cả mọi người đồng hưởng và đồng biết. Đồng bào lai vãng nghĩ an, nam phụ lão ấu, thái mạc đạo tâm. Đó là đồng bào của chúng ta được lai vãng. Thấy cái cảnh thanh tịnh cũng là thích tâm từ nam phụ lão ấu kẻ già đến người trẻ. Hai màn đạo tâm biết đây là nơi thanh tịnh, đây là nơi nhẹ nhàng, đây là nơi hạnh phúc, đây là tôi phải đi. Đó. Chung vui thích giác mừng thầm, cảnh rừng chỉ tự tập nguyên lai. Và chung vui thích giác mừng thầm, cảnh rừng hồn vĩ, chúng ta chọn một nơi thanh tịnh, nơi có núi non, có suối, mát mẻ, thì chỗ đó là hùng vĩ. Để thích tâm chúng ta, để thấy cây cỏ vẫn tiến hóa, hòn đá vẫn chịu đựng. Sức mạnh của nó đã xưng hô là hòn đá, nhưng mà nó phải chịu suối chảy để mòn. Mòn cái chi? Để mòn cái nghiệp của nó mới có cơ hội tiến hóa đi lên trên. Mòn rồi khi nó, nước chảy nó theo gì? Phải theo nước, nước biến thành khí, khí biến thành sắc, sắc đi không, nó mới có cái duyên trở về một loại. Thì chúng ta ở thế gian, chúng ta thấy cảnh rừng đang được nhiều quả, quy định. Mỗi cây đều thăng hoa, tiến hoa theo chiều hướng quy định. Chua cây, cát, đắng, mặn, ngọt đều có sự quy định sanh ra, qua hoa sanh sanh, qua quả và vật rõ ràng. Thì cảnh rừng hùng vĩ đó là để chi? Để tích tâm vạn linh, và vạn linh đã và đang tiến. Thì chúng ta ở đây ở đâu? Ở trong cái cảnh rừng hùng vĩ của nhân loại. Và mỗi người đều có hoàn cảnh rõ ràng, chấp nhận, học hòa, để có cơ hội tích tâm. Thì mới tầm cái nguyên lai căn bản của phần hồn bất diệt là vô tư, chứ không phải cái hình diễn và cái sự công cao ngạo mạn hiện tại có làm được việc gì. Có la lô cho mấy rồi chút lấy sự thảm bại mà thôi, rốt cuộc phải quy về thanh tịnh mới là xứng đáng là con người tại thế học hỏi tiến hóa của người Mỹ. Chẳng còn loạn động tranh tài, nụ cười uống nở thiên hoài không ngưng. Lúc chúng ta thức tâm rồi, chúng ta đã ôm sự loạn động để làm hơn thua, để làm gì, tranh chấp để làm gì. À, cái nụ cười chúng ta thức giác rồi, vui mừng, thanh nhẹ nhàng hạ rồi, uống nở, tiến hoài, không ngưng, lúc nào cũng giữ một nụ cười thanh sạch, đối với ta và đối với tất cả mọi người. hai hàng nước mắt rưng rưng mừng cho nhân loại thiên tình phút giây nếu chúng ta thành lập được một cái thiền viện tốt đẹp để cho mọi người đến nó chiêm ngưỡng và thực hành mọi người đọc tiếng chúng ta cảm thấy mình. Khi chúng ta thức giác chúng ta là người vượt biên đến đất liền trước một người bạn từ dưới ghế đi lên hỏi chứ cặp mắt các bạn thế nào hiểu tình cảnh đau khổ của họ như tình cảnh của chúng ta và vui mừng được rước người bạn lên bờ để tránh việc cơ ép chế đau khổ. Thì trần gian cũng vậy, cảnh trầm luân tại thế nó cũng một thứ mà thôi. Cho nên chúng ta tu thoát được nhẹ, chúng ta muốn mọi người thoát nhẹ bất ngờ lợi thì lúc nào chúng ta cũng cảm động. Nếu mọi người thích tâm tu mừng cho nhân loại tiến tình phút giây càng khôn vũ trụ gió mây trong không mà có ngày nay hợp lại đó. Càng khôn vũ trụ gió mây đi đi lại lại có tụ có tan, huynh đệ chúng ta có tụ có tan. Trước kia Việt Nam kẻ biết người này người biết người cũng khác gì nhóm mây tụ rồi tan, nhưng mà trong không mà có. Chúng ta đâu có ngờ giờ phút thiêu liêng này chúng ta có ý chí để xây dựng một nơi ẩn trú thực sự với bàn tay công lao của chính chúng ta để đóng góp một nơi cho chúng ta có an người thanh tịnh, mọi người sống trong cái đầm thích bình đẳng tu học tiến hóa không bị kiềm chế bởi một cái ý thức nào và ràng buộc tâm tư của chúng ta, mất căn bản của chúng ta. Cho nên trong không mà có ngày nay hợp lại, chúng ta không nghĩ như ngày nay chúng ta có giây phút thiêu liêng để dự tính và trong tâm hồn chúng ta bàn bạc nên dứt khoát để đóng góp hay là không, đó là chuyện bất ngờ trong sự sống của chúng ta. Chân tình nhân nghĩa cảm ơn cùng chúng xây dựng vui vẻ thành công đó. Chân tình chân nghĩa cảm ơn, cái gì mà sứ thấp trong thâm tâm của chúng ta thì chúng ta mới cảm ơn, và cái xảo trá bên ngoài là chúng ta không có gì hết. Cho nên làm gì chính bàn tay ra chúng ta kiểm chứng, tu như vậy tự hành tự kiến tự kiểm chứng, đóng góp xây dựng của chính bàn tay của mọi người phải có giá trị, cùng chung xây dựng vui bàn thành công. Lúc đó chúng ta mới cùng chung xây dựng, nó mới đi tới chỗ thành công. Muốn người một giá một lòng dựng xây đền đáp khai vào những tâm, muốn người một giá một lòng, ai ai cũng đến đây để nhận thức rõ chúng ta đến đây học bài và trả bài, mọi người đã và đang học bài và trả bài, và phải dựng xây đền đáp ơn cha nghĩa mẹ rõ ràng khai vào những tâm. Chỉ có người tu lập lại quân bình mới ý thức được cái giá trị của cha mẹ thế gian và giá trị của cha mẹ. Nếu không tu không lập lại sự quân bình làm sao thấu đáo được sự siêu diệu an tĩnh của bề trên đang chờ, đang mong đứa con về với người. Vì cha mẹ thế gian cũng vậy, đang mong đứa con hiểu được tình yêu của cha nó, hiểu được tình thương của mẹ hiền nó hiện tại. Cho nên cần sự thanh tịnh mới giải quyết được. Nếu chúng ta thiếu thanh tịnh, chúng ta mới yêu quý cha mẹ. Chẳng qua chúng ta có 10 đồng mua một đồng mặt bánh cho mẹ tưởng là hiếu, không phải đâu. Các bạn tu đi, các bạn mới đền được hiếu nghĩa. Các bạn không tu, không biết giá trị của hiếu nghĩa. Quân bình rồi, mình mới thấy cái tình yêu cao sâu, dày đậm, bền bỉ của một người mẹ hiền, cũng như một người cha yêu quý. Thì hôm nay nhân tiện sự hiện diện của các bạn, tôi thấy rằng trong tâm thức của mọi người đã khiêu gợi muốn có một nơi chính bàn tay mình đóng góp. Thì chúng ta phát cái đại nguyện này, tương lai mỗi người một chút thì việc làm sẽ thành công. Tôi mong rằng Ủy ban vận động xây dựng thiền viện sẽ thực hiện theo đường lối tình thương và đạo đức và bất vụ lợi, luôn luôn nghĩ về đại chúng mà cứu họ, cứu mình. Cảm ơn sự hiện diện các bạn ngày hôm nay.